Xưa này, bệnh tật bổ vây vẫn luôn là nỗi niềm lo âu của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt Sứ Phùng Sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả hai bài chia sẻ. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề Một người phụ nữ trẻ bị bệnh còi xương, bệnh tim và hen suyễn đã khỏi bệnh. Bài chia sẻ được Phân Mây kể lại, quay len chỉnh lý. Tôi sinh ra ở một miền quê vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tôi bị một số bệnh bẩm sinh như bệnh tim, hen suyễn và nhiều bệnh tật khác nữa và đã tiêu tốn rất nhiều thời gian ở bệnh viện. Vì các bệnh viện không thể chữa được bệnh của tôi nên bố mẹ tôi đã thử các cách chữa khác, bao gồm cả việc nhờ các hòa thượng và lang y chữa bệnh cho tôi. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi ngày một yếu dần. Khi lên 5 tuổi, tôi bị bệnh còi xương. Việc đi học có vẻ như là một giấc mơ, không thể trở thành hiện thực. Thời gian trôi qua, bố mẹ tôi trở nên mệt mỏi vì phải đối mặt với những vấn đề của tôi. Tôi thường xuyên khóc vì thất vọng và cô đơn. Khi lên 7, tôi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Số tiền mà bố tôi kiếm được từ nghề thợ xây còn xa mới đủ để trang trải viện phí và thuốc thang. Vì vậy, bố tôi đã phải vay nợ rất nhiều. Rồi một ngày bác sĩ tuyên bố rằng tình trạng của tôi là vô vọng và bảo bố tôi chuẩn bị lo hậu sự cho tôi. Trên đường trở về nhà, bố tôi cõng tôi trên lưng, tiến đến một cái cầu. Ông tự nói với mình, đằng nào nó cũng sẽ chết, thì tại sao mình không quẳng nó xuống sông nhỉ? Nhưng sau đó bố thở dài và tự trách mình. Nhưng nó là con gái mình mà, hãy để cho nó chết ở trong nhà mình. Nhưng sau khi trở về nhà, tôi tự nhiên khỏi bệnh một cách thần kỳ. Tháng 10 năm 1992, tôi 9 tuổi, lại bị rơi vào tình trạng nguy kịch. Bố mẹ tôi nói với tôi, tốt nhất là con tự tử đi, sau khi chết, con sẽ được giải thoát và cũng sẽ không còn phải chịu đau đớn gì nữa. Dù sao thì giờ đây con cũng đã bị tàn phế, nên nếu lớn lên, con còn sẽ phải chịu khổ nhiều hơn nữa. Mặc dù trái tim tôi tàn nát, nhưng tôi cũng cảm thấy rằng không còn lý do gì để sống nữa trên cuộc đời này. Tôi đã cố gắng đi đến một cái giếng bỏ hoang và nhảy xuống đó. Khi tôi đã ở dưới giếng, tôi lại nổi chứ không chìm, cứ như là có ai đó đang nâng tôi. Một người hàng xóm tốt bụng đã lôi tôi lên khỏi giếng. Sau đó tôi van xin bố mẹ tôi rằng, hãy để cho con sống, người ta có thể sống 100 năm, con chỉ xin được sống 40 năm thôi. Bố mẹ tôi quay lưng lại phía tôi mà không nói một lời nào. Thật may mắn là năm 16 tuổi, tôi gặp được Pháp Luân Đại Pháp và cuộc sống của tôi đã thay đổi. Lần đầu tiên nghe thấy Pháp Luân Công, tôi đã giật mình và một cảm giác vui sướng tràn ngập trong tim tôi. Tôi tự nghĩ, dù sao thì mình cũng sắp chết, mình sẽ cố gắng hết sức để học những điều này cho thật tốt. Trong quá trình tôi học Pháp Luân Công, hai má tôi trở nên hồng hào. Tôi học đọc và tự đọc được quyển sách Chuyện Pháp Luân. Dần dần và đầu tiên, tôi cũng không tự nhận ra được là lưng của tôi đã duỗi thẳng được, và sau đó tất cả các bệnh tật khác của tôi cũng đều biến mất. Tôi trở thành một người phụ nữ trẻ đẹp. Sự biến đổi của tôi đã làm tất cả những ai biết tôi đều sốc, và tôi trở thành một chủ đề nổi tiếng để mỗi người bàn luận trong thị trấn nơi tôi ở. Rất nhiều người đã được chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp thông qua những thay đổi nơi tôi. Vào năm 2000, cảnh sát địa phương đến bắt tôi và tra tấn tôi 2 lần để ép buộc tôi từ bỏ việc tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ, nhẽ ra tôi đã chết 2 lần rồi, chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi. Tôi không ngần ngại gì khi phải dùng mạng sống của mình để duy hộ Đại Pháp. Tôi vẫn sẽ kiên quyết tập, ngay cả nếu các ông có đánh tôi đến chết. Tôi chỉ muốn nói với tất cả mọi người, thông qua những trải nghiệm cá nhân của chính bản thân mình, rằng sư phụ Pháp Luân Đại Pháp của tôi đã cứu rất nhiều người đã từng ở trong tình trạng vô vọng như tôi. Ngài đã hồi sinh rất nhiều mạng người. Ghi chú: mặc dù sẽ là bất hợp pháp nếu cha mẹ bắt ép con gái mình tự tử, nhưng đấy không phải là tình huống ít gặp ở Trung Quốc, đặc biệt là ở những vùng nông thôn, bố mẹ vẫn quý con trai hơn con gái. Hơn nữa, do chính sách kiểm soát dân số tàn bạo của chính phủ Trung Quốc, nhiều bé gái đã bị bỏ rơi hoặc thậm chí bị chính bố mẹ mình giết chết. Nông dân Trung Quốc không được hỗ trợ gì từ phía chính phủ để trả các chi phí y tế và phần lớn không có bảo hiểm y tế. Một người nông dân bị bệnh nặng, thông thường chỉ có thể chờ đợi tự khỏi hoặc là chờ chết. Bài chia sẻ thứ hai, khối u tử cung, bệnh thận, đau nửa đầu và các bệnh tật khác của tôi đều đã ra đi. Tôi tên là Thanh Mai Duyên, là người Đài Bắc. Vào cuối tháng 11 năm 1997, tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn giới thiệu với tôi về Pháp Luân Đài Pháp. Khi tôi đọc quyển sách chính chứa các bài giảng của Pháp Luân Đài Pháp là cuốn Chuyển Pháp Luân, câu "Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người" đã làm cho tôi rất xúc động. Pháp Luân Đại Pháp khác với bất kỳ điều gì mà tôi đã học trước đây. Khi tôi nhận ra mục đích nhân sinh là để phản bổn quy chân, tâm trí tôi trở nên thanh tịnh và tôi đã khóc vì vui mừng là mình đã tìm ra được chân lý. Ngay lập tức tôi đăng ký tham dự khóa học 9 ngày của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi là người rất ốm yếu từ khi còn nhỏ. Chồng tôi nói với tôi rằng, em uống thuốc 300 ngày mỗi năm. Tôi bị bệnh đau nửa đầu, một hội chứng làm cho tôi liên tục nhìn thấy các vật thể đang bay, còn bị loạn nhịp tim, vẹo cột sống, viêm xương chậu mãn tính, u tử cung và bệnh thận. Cả Tây y và Trung y đều không giúp gì được cho tôi, và tôi đã mất lòng tin vào cả hai. Tôi cũng đã từng tập rất nhiều loại khí công, nhưng tình trạng của tôi cũng vẫn không được cải thiện. Tôi cảm thấy vô vọng và hết cách chữa, và rằng cuộc sống là vô nghĩa. Trong tháng đầu tiên, sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi chỉ đọc một vài trang của cuốn sách Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, bởi vì hai mắt của tôi vẫn còn đang bị đau. Tuy nhiên, thân thể của tôi đã bắt đầu thay đổi. Trước kia tôi thường xuyên bị đau nửa đầu. Vào thời gian đầu, bệnh đau nửa đầu vẫn còn tiếp tục, và thậm chí tôi còn bị nôn. Nhưng sau khi nôn, thì đầu của tôi không còn bị đau nữa. Tôi cũng trải qua những thay đổi lớn ở đường tiết niệu của mình. Tôi đọc các quyển sách của Pháp Luân Đại Pháp rất cẩn thận và tập các bài luyện công. Chỉ đến ngày thứ năm, tôi đã cảm thấy mình như đã trở thành một con người mới. Khi tôi mở mắt ra vào buổi sáng, tôi cảm thấy thế giới thật đẹp và thân thể tôi rất nhẹ nhàng. Tôi duỗi thẳng lưng và cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Mối quan hệ của tôi với chồng cũng đã chuyển từ đối nghịch nhau sang hòa ái và quan tâm chăm sóc. 3 năm trước đây, chồng tôi nhận một dự án và thật bất ngờ là anh ấy đã bị phá sản gần như ngay lập tức. Tôi cảm thấy như là thế giới của mình đột nhiên tan vỡ. Tôi tức giận và cay đắng vì chồng tôi đã nhận dự án này ở trong một lĩnh vực mà chồng tôi không có chuyên môn. Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa và sống với nhau như những người xa lạ. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cố gắng đặt mình vào vị trí của chồng và nhận ra rằng anh ấy đang cố gắng hết sức mình để kiếm tiền nuôi gia đình. Nếu như tôi không có những trải nghiệm này, thì tôi đã không thể thực sự hiểu được sự vui mừng và những thay đổi sau khi học Pháp Luân Đại Pháp. Nó đã làm cho tôi có thể đối mặt với những lời phê bình và chỉ trích gay gắt với một thái độ dung nhẫn và đối mặt với những tình huống khó khăn với tâm trí rộng mở và lòng khoan dung. Tôi nhận ra rằng, trước kia tôi thường ngang bướng, đổ lỗi cho người khác. Tôi từng rất hay gây hấn và độc đoán, nhưng nhờ tập Pháp Luân Công, tôi đã thay đổi thái độ, trở nên thân mật và cân nhắc đến người khác. Kết quả là giờ đây tôi đã trở thành một người vợ và người mẹ tốt hơn trước. Sự tức giận và cay cú của tôi cũng đã biến mất. Con trai 18 tuổi của tôi đã trở nên chăm học hơn và sẵn lòng giúp đỡ người khác cũng kể từ khi nó bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Bạn học cùng lớp của cháu thân mật gọi cháu là cậu bé vàng và các thầy cô giáo của cháu đều rất yêu quý cháu. Con trai 13 tuổi của tôi cũng học Pháp Luân Đại Pháp và luôn luôn hành xử như một học viên chân chính. Trước kia tôi không bao giờ dám hy vọng là sẽ có những thay đổi như vậy của các con mình. Tôi hiểu rằng Đại Pháp đã chiếm chỗ vững chắc trong tâm trí chúng. Giờ đây tôi đã tin tưởng hơn vào chúng và không còn phải lo lắng về chúng như trước nữa. Thông qua việc học Pháp liên tục, tôi dần dần minh bạch hơn về sự sâu sắc của Đại Pháp. Tâm trí tôi cũng trở nên bình ổn hơn. Bất cứ lúc nào xảy ra mâu thuẫn, tôi đều cố gắng hết sức để tự tìm bên trong tâm tính của bản thân, xem tôi có đạt tiêu chuẩn không, để xem tôi có công bằng và chân thành không, hoặc để xem tôi có đang tham lam và vướng mắc vào điều gì không. Tôi cố gắng xử lý tình huống với một tâm trí bình ổn và các vấn đề đã được xử lý một cách dễ dàng. Tôi sẽ trân quý cơ hội được tập Pháp Luân Công, một phương pháp tu luyện thật tuyệt vời. Chương trình radio Cuộc Sống và Hy Vọng đã quay trở lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.